trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà trôi qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sâu khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muôn vào nước cha bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Ngày 13 tháng 2, Thánh Katharina Ricci. Alexandrina sinh năm 1522 trong một gia đình họ Ricci ở Florencia, nước Ý. Lúc lên 13 tuổi. Lên 13 tuổi, Alexandrina vào tu dòng nữ Đa Minh. Khi là nữ tu, Alexandrina chọn tên là Katharina. Ngay lúc còn trẻ, Katharina đã có một tình yêu thâm sâu đối với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Thánh nữ thường hay suy gẫm về những nỗi thống khổ của Chúa. Chúa đã ban cho thánh nữ đặc ân lớn lao là được mang những thương tích của Chúa trong mình. Và Katharina rất đỗi sung sướng lãnh nhận mọi đau đớn nơi những vết thương này. Thánh nữ Katharina rất có lòng cảm thương đối với các linh hồn tội nghiệp đang phải đau khổ trong chốn luyện hình. Thánh nữ nhận thấy họ đang khao khát mong mỏi được ở với Thiên Chúa trên thiên đàng biết bao. Thánh nữ cũng nhận thấy thời gian trong luyện ngục dường như kéo dài đến vô tận. Thánh Katharina cầu nguyện và làm việc sám hối thay cho họ. Lần kia, Chúa cho thánh nữ biết có một người đang ở luyện ngục. Katharina đã đặc biệt dâng hiến tình yêu của mình để chịu đau khổ thay cho linh hồn ấy. Thiên Chúa chấp nhận lời cầu xin của Katharina và thánh nữ đã phải chịu đau khổ suốt 40 ngày. Sau một cơn đau bệnh kéo dài, thánh nữ Katharina Ricci đã qua đời vào độ tuổi 68. Đó là ngày 2 tháng 2 năm 1590. Katharina Ricci được Đức Thánh Cha Clemente thứ 12 tôn phong lên bậc hiền thánh năm 1747. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của thánh nữ Katharina Ricci, chúng ta có thể giúp đỡ các linh hồn đáng thương trong luyện ngục bằng những lời cầu nguyện như thánh nữ Katharina Ricci đã làm. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ chóng được hưởng nhan thánh Chúa. Khi ở trên thiên đàng, chắc chắn họ sẽ lại cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người chúng ta. Và đó là tín điều các thánh cùng thông công. Như thánh nữ Faustina, tông đồ lòng Chúa thương xót, đã được Chúa cho thấy các linh hồn trong luyện ngục. Họ đau khổ, họ khao khát. Đau khổ là vì họ thấy được sự thánh thiện của Thiên Chúa, thấy được phúc thiên đàng. Và họ khao khát được đến với Chúa, nhưng vì họ chưa thanh sạch đủ, cho nên họ không thể, mặc dù họ rất muốn. Và đó là cái nỗi đau khổ, cái khao khát mong mỏi Chúa, sự thánh thiện, giống như là chúng ta đang vô cùng khát nước mà thấy một ly nước, nước sạch, nước trong, uống rất ngon, rất ngọt và đã khát, nhưng mà mình chưa thể uống được, không thể uống được vì không có ai cầm ly nước cho mình. Mình cứ với tay, cứ với tay. Đó, sự thánh thiện của Chúa đây, các linh hồn đang về đó. Sự đau khổ là đau khổ như thế. Đau khổ là giá mà mình không phạm tội thì mình đã được hạnh phúc thiên đàng rồi. Bây giờ mình ăn năn, mình buồn, mình đau khổ vì cái lỗi lầm thiếu sót của mình chưa có sạch đủ. linh hồn mình còn dính lỗi lầm, tội lỗi chưa có sạch đủ, cho nên là mình khao khát mong đợi, và đó là cái đau khổ của các linh hồn. Mà họ không thể làm gì được cho họ nữa bây giờ rồi. Chỉ có lời cầu nguyện và hy sinh của những người sống trên dương thế này mới giúp cho họ bớt những thời gian thanh luyện để họ được mau về hưởng hạnh phúc thiên đàng. Cho nên chúng ta có lời cầu nguyện, có những hy sinh, có những đau khổ, lời cầu nguyện kèm theo những đau khổ có giá trị để đưa các linh hồn sống về hưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Như đây là một ví dụ là Katharina Rishi cầu nguyện cho một linh hồn trong luyện ngục phải cố phải chịu đau khổ 40 ngày liên tục. Và Faustina cũng vậy, khi thấy một người chị em nữ tu qua đời và hiện về cậu nói xin Faustina cầu nguyện. Faustina nhận lời cầu nguyện thì có khi cả 3 ngày liên tiếp bị đau khổ, đau khổ cả về thể xác, cả về tinh thần, cả về tâm linh. Như là tối đen như mực, cảm thấy như Chúa bỏ rơi mình, cảm thấy thất vọng, chán nản, đau khổ cùng cực như thế. Và khi mà linh hồn ấy được về hưởng hạnh phúc thì cho Faustina thấy được cái sự hạnh phúc mà linh hồn ấy đang được hưởng, và Faustina hết bị đau khổ. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, trong mỗi thánh lễ, trong mỗi lời cầu nguyện, luôn luôn giáo hội nhớ đến các linh hồn. Vậy mà không có linh hồn nào gọi là mồ côi. Mặc dù có những linh hồn không được những người thân mình cầu nguyện cho, hoặc là những linh hồn không có gia đình, mồ côi, đúng nghĩa là không cha, không mẹ, không có thân bằng quyến thuộc. Nhưng giáo hội là mẹ hiền, luôn nhớ đến tất cả những người con của mình và cầu nguyện cho họ trong mỗi thánh lễ và trong những lời cầu nguyện, hay là trong chúc mân côi Chúa lòng thương xót. Vì thế mà chúng ta hãy bỏ quan niệm là những linh hồn mồ côi, và cũng chẳng có gọi là thánh lễ, gọi là thánh lễ đời đời, xin lễ đời đời. Vì các linh hồn còn được lên thiên đàng mà, đâu phải ở luyện ngục đời đời đâu, chỉ có hỏa ngục đời đời. Mà đã hỏa ngục rồi thì vô ích, chẳng ai làm gì được cho những người đã trầm luân ở hỏa ngục đời đời kiếp kiếp. Tất cả mọi gì chúng ta có thể làm được cho họ là không thể. Chỉ có thể cho những người, những linh hồn trong luyện ngục mà thôi. Và những linh hồn ấy khi về thiên đàng sẽ cầu nguyện lại cho chúng ta chí trần gian này. Đó là tín điều các thánh cùng thông công. Giáo hội chiến thắng là những người đang ở trên thiên đàng cầu nguyện cho chúng ta, là giáo hội lữ hành, giáo hội chiến đấu. Và chúng ta là những người giáo hội lữ hành chiến đấu cầu nguyện cho giáo hội đau khổ, những người trong luyện ngục. Vì họ không còn khả năng để mà làm gì tự cứu họ được nữa, và trông nhờ vào chúng ta. Rồi khi họ lên thiên đàng, giáo hội chiến thắng sẽ lại cầu nguyện cho chúng ta. Gọi là tín điều các thánh cùng thông công.
Hãy
ngày 14 tháng 2, Thánh Cyrilô và Thánh Metodio. Hai anh em thánh này sinh ở Thessalonica bên nước Hy Lạp. Metodio sinh năm 815 và Cyrilô sinh năm 827. Cả hai anh em trở thành linh mục và cùng có những ước muốn thánh thiện là rao giảng đức tin. Rồi các ngài đã trở nên những nhà truyền giáo cho các dân tộc miền Đông và Trung Âu là Moravia, Bohemia và Bulgari. Câu chuyện xảy ra vào năm 862, 7 năm trước khi Cyrilô qua đời. Vua nước Moravia đã xin được có các nhà truyền giáo, cho nên các ngài đã đem tin mừng của Chúa Giêsu và tinh thần giáo hội vào vương quốc của ông. Nhà vua thêm một đề nghị nữa là các nhà truyền giáo phải nói tiếng dân tộc của mình. Hai anh em thánh Cyrilô và Metodio tình nguyện xin đi và đã được chấp nhận. Các ngài nhận biết là sẽ phải rời xa quê hương thân yêu, ngôn ngữ và văn hóa của mình, phải bỏ lại tất cả vì tình yêu Chúa Giêsu. Và các ngài đã sẵn sàng tình nguyện làm công việc này. Thánh Cyrilô và Thánh Metodio phát minh ra một bảng chữ cái Slav, và các ngài đã chuyển dịch bộ Kinh Thánh và phụng vụ giáo hội ra tiếng Slav. Nhờ việc này, người ta có thể tiếp nhận giáo lý Công giáo bằng những từ ngữ họ có thể hiểu được. Một số người trong giáo hội lúc ấy không chấp nhận phương thế sử dụng tiếng địa phương trong phụng vụ giáo hội. Thế là hai anh em phải đối mặt với những lời phê bình chỉ trích. Các ngài được gọi về Roma để gặp gỡ và trao đổi với Đức Thánh Cha. Vài người đã rất ngạc nhiên vì cuộc họp mặt này. Đức Thánh Cha Atrino thứ hai bày tỏ lòng biết ơn và sự ngưỡng mộ đối với hai nhà truyền giáo. Ngài không những chấp nhận những phương thế truyền bá đức tin của hai anh em, mà Ngài còn đặt hai anh em làm giám mục. Hình như Cyrilô đã qua đời trước khi được tấn phong giám mục, nhưng Metodio thì đã được tấn phong. Thánh Cyrilô mất ngày 14 tháng 2 năm 869. Ngài được chôn cất tại nhà thờ Thánh Clemente ở Roma. Thánh Metodio thì trở lại các nước miền Trung Đông nói tiếng Slav và tiếp tục công việc của Ngài thêm 15 năm nữa. Ngày 31 tháng 12 năm 1980, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn nhận Thánh Cyrilô và Metodio làm quan thầy của Âu Châu cùng với Thánh Benedicto. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta có thể ngưỡng mộ tấm lòng rộng lượng hào hiệp của hai anh em Thánh Cyrilô và Metodio. Hãy xin các ngài ban cho chúng ta lòng can đảm và sự tốt hảo của các ngài. Chắc chắn các ngài sẽ giúp chúng ta biết kính trọng hết mọi người, dù họ khác chúng ta về tôn giáo, truyền thống, ngôn ngữ và văn hóa. Và một điểm ta thấy ngày hôm nay, anh chị em mình là người Việt Nam, mình đi tham dự thánh lễ rồi nghe đọc lời Chúa bằng tiếng Việt, nhưng mà trước Công đồng Vatican thứ hai là hoàn toàn bằng tiếng Latin. Thời của chúng tôi vẫn còn sử dụng tiếng Latin, cho nên hồi đó tôi đi giúp lễ từ bé phải học tiếng Latin, học thuộc lòng thưa sĩ ra sĩ số, mặc dù chẳng hiểu nghĩa là gì cả, nhưng mà cứ thưa thuộc lòng như vậy đi giúp lễ. Mẹ cùng ba, mẹ maxima cùng ba, gì đó đấm ngực, đọc và chẳng hiểu là gì. Rồi lời Chúa nghe thì tiếng Latin mà hiểu gì được. Rồi linh mục viên làm lễ là dâng lên, quay mặt lên trên bàn thờ, chứ không phải quay xuống là cả cộng đoàn cùng hiệp lên thánh lễ. Đến khi mà Công đồng Vatican thứ hai canh tân phục vụ mới cho chuyển tất cả ngôn ngữ phụng vụ Kinh Thánh sang tiếng địa phương, lúc đó chúng ta mới có được nghe hiểu bằng tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của mình, dâng lễ nghe lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Rồi những nước khác cũng thế. Và nhờ thế mà mình mới hiểu được lời Chúa, chứ còn không mà cứ nghe bằng tiếng Latin không thì hiểu gì. Hay là một số anh chị em bây giờ đang ở nước ngoài, ví dụ như bên Mỹ hay là bên Âu Châu chẳng hạn, những người lớn tuổi đi sang đó đâu có thể nào học được tiếng nước ngoài. Mà dân lễ thì các cha người Mỹ hoặc các cha người Âu Châu làm lễ bằng tiếng địa phương, cho nên mình đâu có hiểu được. Đó là một cái sự thiệt thòi lớn lao. Chính vì thế mà chúng tôi mới làm lời Chúa mỗi ngày suốt cả 10 năm nay. 14 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì dường như không ngày nào chúng tôi không có lời Chúa mỗi ngày. Có khi thì trong thánh lễ, ngày xưa trong thánh lễ video trực tiếp, rồi không đầm lễ nữa thì mỗi bài giảng, hồi xưa là audio, tức là chỉ nghe lời, hoặc bây giờ có thể là video anh chị em đang nghe trực tiếp, nghe lời Chúa. Vì nhờ đó mà nhiều người bảo chúng con nghe xong rồi đi lễ bằng tiếng Mỹ hay tiếng gì đó, chúng con hiểu được lời Chúa, chứ không thiệt thòi quá. Bao nhiêu năm nay chẳng nghe hiểu lời Chúa gì cả. Giao tiếp bình thường bên ngoài thì dễ hiểu, nói với nhau được, nghe được. Nhưng mà thưa anh chị em, từ chuyên môn kinh thánh phụng vụ làm sao nghe hiểu được. Vậy ngay cả chúng tôi nếu mà có giảng bằng tiếng nước ngoài, tiếng Anh hay tiếng Pháp gì nữa thì cũng rất là khó. Và tiếng Việt thì mình nói thoải mái, nói cả ngày không sao. Tiếng Anh nói được 50 phút hết rồi, không biết nói gì nữa giờ. Rạch mái không ra đừng câu. Thế có người bảo đề nghị là cha có những buổi chia sẻ lời Chúa cho những các em bên nước ngoài, bên Mỹ hay là bên Âu Châu chẳng hạn. Mấy em nói tiếng Mỹ, mà tiếng Mỹ của các em thì là tiếng giống như tiếng mẹ đẻ rồi, vì nó được sinh ra lớn lên ở bên Mỹ chẳng hạn. Tiếng Mỹ là chính, nhưng khi tiếng Việt đâu có rành, đâu có hiểu. Bao giờ bảo tôi phải đi chia sẻ cho họ làm sao mà họ hiểu nổi, làm sao tôi hiểu nổi. Có người bảo cha mà nói tiếng Mỹ thì làm hư hết cái tai của chúng nó. Nói tôi như thế rồi tôi đâu có dám nói gì nữa. Đấy thưa anh chị em, họ bảo vì mình đọc tiếng Anh, nói tiếng Anh về làm hư tai của các em, vì các em nó nghe quen giọng của người bản xứ rồi. Cho nên là chúng tôi chỉ có một ước nguyện nhỏ bé thôi là mỗi ngày có lời Chúa để cho anh chị em nghe, hiểu lời Chúa, cầu nguyện trên lời Chúa bằng tiếng mẹ đẻ của mình. Rồi nếu đi tham dự thánh lễ ở nước ngoài thì anh chị em dễ hiểu hơn, có tâm tình hơn, và nhất là hiểu thì mới sống lời Chúa được. Rồi bên cạnh đó là những câu chuyện hạnh các thánh và những chuyện về lòng thương xót Chúa, điểm hẹn Chúa Nhật vân vân, thì tất cả những cái đó để giúp cho anh chị em mình. Có nhiều người nói thưa cha, nhờ vậy mà con của con bìa nó biết tiếng Việt rồi đấy. Thì nó cứ nghe, ngay từ bé con cho nó nghe rồi, những cái máy bài giảng lòng thương xót Chúa chẳng hạn, hay là máy bệnh lòng thương xót Chúa với bệnh nhân chẳng hạn, cứ cho nó nghe, rồi từ từ nó hiểu dần. Bây giờ đỡ lắm cha, nó biết tiếng Việt rồi, yêu mến tiếng Việt rồi, hiểu được tiếng Việt đi lễ cũng đỡ không? Mà dĩ nhiên là đối với họ tiếng Anh thì đâu thành vấn đề. Thế làm sao mà chúng tôi có thể họp Zoom meeting hay cái gì đó online để mà nói chuyện với các bạn trẻ thiếu nhi bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ được? Làm sao mà có khả năng, làm sao mà làm được? Mà làm thì phải bằng tiếng mẹ đẻ mình mới nói cái tâm tình của mình được, mới diễn tả được, mới nó ra như nước chảy. Còn kia là phải nghĩ từng từ, khi phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh, khó lắm. Muốn làm chẳng làm được, lực bất tòng tâm. Có bao nhiêu anh em linh mục khác họ giỏi ngoại ngữ thì cứ để cho anh em họ làm rất là tốt. Mong ước có nhiều anh em linh mục dấn thân để nói lời của Chúa bằng tiếng bản địa cho những anh chị em mà đang sống lưu vong ở nước ngoài, nhất là những bạn trẻ. Còn với những người lớn tuổi thì chúng tôi phụ bằng tiếng Việt thuần túy để anh chị em nghe lời Chúa bằng tiếng Việt rồi đem ra thực hành. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em.